chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, mỗi suối nước nóng với các thành phần và hàm lượng chất khoáng khác nhau có thể mang lại những giá trị và tác dụng cho sức khỏe khác nhau. Ngoài ra, hàm lượng chất khoáng cũng là nhân tố khiến cho mỗi suối nước nóng lại có thêm một màu sắc và mùi vị riêng biệt. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những lợi ích khi mà tắm suối nước nóng. Tắm suối nước nóng tăng dần nhiệt độ của cơ thể, do đó có thể tiêu diệt vi khuẩn có hại và virus. Tắm nhiệt làm tăng áp lực thủy tĩnh trên cơ thể, do đó làm tăng lưu thông máu và oxy hóa. Sự gia tăng lưu lượng máu cũng giúp phân hủy và loại bỏ các độc tố bên trong cơ thể. Tắm suối nước nóng làm tăng dòng chảy của máu, dầu oxy đi khắp cơ thể, mang lại những cải thiện dinh dưỡng cho các cơ quan và các mô quan trọng. Tắm suối nước nóng làm tăng sự trao đổi chất bên trong cơ thể, bao gồm là kích thích sự bài tiết của đường ruột và gan giúp tiêu hóa. Tắm suối nước nóng, tắm và ngâm nước khoáng rất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là có tác dụng đáng kể về xương khớp như là bệnh viêm khớp dạng thấp, cứng khớp vào buổi sáng, sưng đau khớp, thoái hóa khớp gối và các bệnh về da như là vẩy nến, các bệnh da mạn tính. Qua các hoạt động ngâm tắm, các chỉ số mạch huyết áp, nhịp thở, thân nhiệt và phản ứng da đều có những thay đổi có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải mọi người tắm nước nóng, khoáng đều là tốt. Bên cạnh các chất khoáng, áp lực nước sẽ có tác dụng rất tốt đến việc phục hồi trên cơ thể. Hãy nằm thả lỏng trên mặt nước và để luồng nước mang lại nguồn sinh lực mới cho cơ thể. Tắm trong suối nước nóng thực sự không chỉ giúp cơ thể thư giãn, hồi phục, mà thực sự còn là một liều thuốc tuyệt vời giúp làm dịu đi những sự căng thẳng. Và sau đây là những lưu ý vô cùng cần thiết khi mà tắm suối nước nóng. Đó là mỗi ngày chỉ nên tắm 30 phút. Dù khoáng chất ở suối nước nóng rất có ích cho sức khỏe, nhưng không có nghĩa là chúng ta tắm ở suối nước nóng bao lâu tùy thích. Mỗi ngày chỉ nên tắm 2-3 lần, mỗi lần không quá 30 phút, trừ khi nhiệt độ dưới nước dưới 40 độ C, chúng ta có thể tắm lâu hơn một chút. Làm nóng cơ thể trước khi tắm, vì nước thường rất nóng. Trước khi xuống bể khoáng, nên trán cho người thật sạch sẽ, vì như vậy sẽ giúp cho khoáng chất thẩm thấu dễ dàng vào cơ thể hơn. Thứ hai là sau khi tắm trong suối nước nóng, đừng tắm lại bằng nước thông thường ngay. Vì tắm nước lạnh ngay, như vậy chúng ta sẽ làm cho sạch đi những khoáng chất đang có trên cơ thể. Thông thường, da phải mất tới 6 hoặc là 7 tiếng để hấp thụ những chất khoáng đó. Bởi vậy, nếu không có việc quan trọng phải đi ra ngoài, chúng ta đừng nên tắm sạch, hoặc là ít nhất cũng để một thời gian đủ lâu để các khoáng chất có thể thấm vào bên trong. Thứ ba đó chính là những người mắc các bệnh sâu không nên tắm suối nước nóng. Các bệnh nhân đang có những nhiễm khuẩn và truyền nhiễm cấp tính, bệnh lao đang tiến triển, u ác tính, bất kỳ dạng nào và thời điểm nào, bệnh động kinh, các bệnh về máu, suy tim độ 2, 3 hay là những người đang trong tình trạng sức khỏe yếu, đang ốm hoặc là đang sốt đều không được sử dụng nước khoáng nóng nếu không có sự chỉ dẫn của bác sĩ. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những lợi ích khi mà chúng ta tắm suối nước nóng. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay, chúng ta sẽ dành một chút thời gian rảnh rỗi trong tuần để có thể đi thư giãn ở một suối nước nóng nào đó gần nhà. Có như thế, những căng thẳng, những áp lực trong một tuần làm việc có thể được xua tan và chúng ta lại cảm thấy khỏe khoắn hơn chờ đợi một tuần làm việc kế tiếp. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 câu 22 và câu 23, Kinh Thánh có viết như sau: Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Cơ Đốc và ban cho Đấng Cơ Đốc làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Cơ Đốc, tức là sự đầy đủ của Đấng, gồm tóm mọi sự trong mọi loại. Chúng ta biết rằng nhân loại gồm có nhiều người và cá nhân tự do với những tư tưởng riêng tư. Nhiều người sẽ nói những gì mình nghĩ và họ được quyền tự do lựa chọn những gì mình thích. Với nhiều điều có thể làm được thì điều gì để giữ cho một người khỏi sự phân tán? Thưa quý ông bà và chị em, một đại gia đình của những người tin Chúa có tầm mức quốc tế, tất nhiên do khác biệt chủng tộc, khác biệt tiếng nói, khác biệt miền vùng mà họ sinh sống, cho nên họ có sự khác nhau về văn hóa, về kinh tế, về lịch sử và các thời đại. Điều gì có thể giữ chúng ta với nhau và điều gì tạo nên sự ràng buộc giữa những người khác biệt như vậy? Thưa quý ông bà chị em, chúng ta thấy rằng biểu tượng dùng ở trong Kinh Thánh giải nghĩa tốt nhất về tính chất hòa hợp và hiệp một của gia đình Đức Chúa Trời được diễn tả bằng từ ngữ thân thể. Phao-lô đã dùng từ này nhiều lần. Nếu chúng ta có cơ hội, xin chúng ta mở Kinh Thánh và xem tại nhà của mình, ở trong Roma đoạn 12 câu 4 câu 5, rồi ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 câu 22 câu 23, cũng như sách Cô-lô-se đoạn 1 câu 24. Chúng ta biết rằng hội thánh là thân thể của Đấng Cơ Đốc. Điều đó có nghĩa hội thánh là thân và Đấng Cơ Đốc, Đức Chúa Giê-xu chính là đầu. Hội thánh phải luôn biết về điều đó. Đối với hội thánh, chỉ có một mình Ngài là Chúa và Ngài là đầu. Và các tín hữu được mô tả là lớn lên ở trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Cơ Đốc. Nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Thật vậy, Kinh Thánh sách Ê-phê-sô đoạn 4 câu 15 và 16 đã viết rõ ràng. Xin chúng ta xem lại: trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Cơ Đốc, ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền với những cái lắc léo, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Thưa quý bà và anh chị em, điều này chúng ta thấy thật đơn giản nhưng là một biểu tượng mạnh mẽ. Chúng ta thấy rằng, thứ nhất, mọi cái bộ phận trong thân thể chính là một phần của toàn thể. Vì vậy mỗi thuộc viên trong hội thánh cần phải liên hệ với nhau. Chúng ta cần nâng đỡ nhau. Chúng ta cảm thấy đau đớn khi bất cứ nơi nào ở trong thân thể chúng ta bị thương tích. Ông bà chúng ta thường nói rằng một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Đó là nói về tập thể. Còn ở trong các bộ phận ở trong thân thể, một bộ phận nào bị bệnh hoạn thì sẽ ảnh hưởng toàn bộ thân thể. Và chúng ta thấy đau đớn là một cái cảm giác rất rõ ràng, phản ảnh một bộ phận nào đó bị thương tích. Khi mà chúng ta hành động thiếu thận trọng, chúng ta sẽ làm hại toàn bộ cơ thể. Cách cư xử quá đáng của một người sẽ là quá đáng với toàn thể hội thánh. Khi chúng ta sử dụng sự tự do quá mức, một phần của thân thể sẽ bị kỷ luật. Đó là một điều tốt cho những phần còn lại của thân thể. Chúng ta săn sóc cho nhau, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau để phát triển. Và sự hiệp nhất giữa Đấng Cơ Đốc và hội thánh, nếu có tổ chức, thì là sự hiệp một giữa các giáo hội. Chúng ta biết rằng sự ràng buộc này mặc dù tốt hơn hay xấu hơn cũng có nghĩa là không ai sống một mình ở trên một cái ốc đảo chỉ có mình. Chúng ta là một trong một xã hội, dầu thích hay không thích, ở trong hội thánh. thì chúng ta sẽ có sự liên hệ chung với nhau. Và Đức Chúa Trời không bao giờ muốn chúng ta có sự khác biệt. Thứ hai, chúng ta thấy rằng tại sao chúng ta gọi Đấng Cơ Đốc lại là đầu, Ngài là trung tâm. Từ đó sự nhận thức, phương hướng, sự xác tín, cảm nghĩ đều tuôn chảy. Ngài ban cho mỗi người chúng ta khả năng cân nhắc, biết phải, biết quấy, và Ngài quyết định làm điều phải làm. Qua Ngài tôi nhìn thấy được, tôi biết được, tôi hiểu được điều gì hợp với con cái Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tạo ra tôi như thế nào, điều đó có nghĩa là không có Ngài tôi không là gì, và tôi không có gì cả. Đấng Cơ Đốc tạo nên sự khác biệt. Ngài tạo nên cá nhân tôi thành báo vật dưới mắt Ngài, bởi vì trên thập tự Ngài đã đặt giá trị của Ngài ở trên tôi. Và thứ ba, chúng ta thấy rằng Kinh Thánh viết chúng ta được ràng buộc vững vàng bởi những cái lắc léo. Lạy Chúa đã bày tỏ như vậy. Hội thánh không thuộc một nhóm cá nhân riêng biệt này, và có một loại keo quyền phép để gắn bó chúng ta lẫn nhau trong một thân thể. Trong sự kết hợp đó, chúng ta nắm giữ các tính cách chung tốt hơn là chăm chú những diện biệt của cá nhân. Những nhu cầu của nhiều người sẽ chiếm ưu thế, đặt lên trên những cá biệt của một số ít. Bất cứ tư tưởng của những giáo hữu không cần hoặc từ chối gặp những giáo hữu khác trong cộng đồng được kể là xa lạ đối với tân ước. Nếu chúng ta thuộc về cộng đồng, nếu chúng ta thuộc về cộng đồng cùng đức tin, chúng ta sẽ muốn gặp hết thảy những giáo hữu sau khi thờ phượng. Do đó lời khuyên trong Kinh Thánh: chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen lại, nhưng tốt hơn là phải khuyên bảo nhau. Điều này được ghi rõ ràng trong Hebrew đoạn 10 câu 25. Điều đó có nghĩa là chúng ta có một gia đình, và chúng ta là một phần tử trong gia đình này. Chúng ta trực thuộc lẫn nhau, mang cùng một tính chất trong hội thánh. Nếu mà giáo hữu cảm thấy xa lạ với nhau thì cũng sẽ cảm thấy xa lạ đối với hội thánh. Vì thế có sự phân rẽ và không hiệp nhau. Họ không nên tranh cãi về danh vị: tôi thuộc về Phaolô, tôi thuộc Apollo, hoặc tôi thuộc Cepha, hoặc có tư tưởng tương tự. Tức là chúng ta không thuộc vào một nhóm nào cả, không thuộc một vị mục sư nào, vì thân thể chỉ có một đầu, Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Mọi cảm nghĩ đều thống nhất. Vì vậy hội chúng địa phương bị tan vỡ bởi sự phân chia, kết hợp bè phái là một sự không bình thường và tự mâu thuẫn. Trong tình trạng như vậy, hội thánh không thể làm chứng hoặc hoạt động cho Đức Chúa Trời có hiệu quả. Chúng ta nên nhớ lời khuyên được soi dẫn: hãy gắn bó với nhau, siết chặt bên nhau, đừng để Satan phủ bóng tối trên anh em. Siết chặt bên nhau trong sự hiệp một thì có sức mạnh. Chúng ta biết rằng chúng ta là một, và loại keo nào giữ thân thể Cơ Đốc với nhau như một gia đình? Thứ nhất, sự ban ơn của Đức Thánh Linh. Điều này rất cần thiết, bởi đó Đức Chúa Trời giao phó cho hội thánh và mọi tín hữu có trách nhiệm chung với nhau. Thứ hai, chúng ta có lòng biết ơn và chúng ta biết thương yêu. Đúng vậy, khi chúng ta nhận thức rằng chúng ta là một cộng đồng Cơ Đốc phục lâm, có nhiều điều chúng ta cùng có chung, có nhiều điều để gắn bó trong ý thức của chúng ta. Nếu chúng ta đứng lại để nhìn về tương lai và tự hỏi về số phận của mình, chúng ta có cùng một tâm trạng như những giáo hữu trên 150 năm về trước? Họ cũng mong đợi ngày mà Chúa Giêsu trở lại. Đấng biết rõ họ đặt niềm tin vào sự hòa giải, sự phán xét mạnh mẽ và tinh vi. Đấng xem họ như những công cụ đã lựa chọn trong ngày cuối cùng để phổ biến lẽ thật của Kinh Thánh. Và thật đúng vậy, chúng ta là con cái đặc biệt và truyền thống hội thánh đã kết chặt chúng ta lại. Thưa quý ông bà, chị em,
có những điều kiện tâm linh sâu xa hơn và gắn bó chúng ta như một gia đình, một thân thể của Đấng Cơ Đốc. Tức là chúng ta có Đức Thánh Linh và sự yêu thương. Đức Thánh Linh khiến chúng ta hiệp một, và thần linh của sự sống đã nuôi dưỡng giáo hữu trong sự yêu thương. Và chúng ta sử dụng Kinh Thánh là để truyền đạt mọi lẽ thật. Điều này đã được ghi rõ ràng trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 câu 3, cũng như 1 Cô-rinh-tô đoạn 13 nói về tình yêu thương, và trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 câu 17 nói về việc sử dụng Kinh Thánh để truyền đạt lẽ thật. Chúng ta biết rằng sự hiện hữu của Đấng Cơ Đốc trong Hội Thánh không thể tách rời khỏi sự hiện hữu của Đức Thánh Linh. Một người được đầy dẫy trong Đấng Cơ Đốc nghĩa là đầy dẫy trong Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta là một tín đồ như vậy là vì có Đức Thánh Linh ở trong đời sống của mình. Đó là điều chúng ta ai cũng có khi là chi thể của Đấng Cơ Đốc, tức là Hội Thánh. Chúng ta không thể là một tín đồ trong sự chờ đợi, chờ đợi sự thúc đẩy của Đức Thánh Linh trong đời chúng ta. Ngài sẵn sàng ở đó. Hãy để Ngài có cơ hội làm điều Ngài có thể làm cho chúng ta và hướng dẫn chúng ta khám phá ra quyền phép về sự hiện hữu của Ngài. Chúng ta thấy rằng một nét đặc biệt của Hội Thánh là các thuộc viên, bởi tác dụng về đức tin và sự giao thông ràng buộc với nhau bằng tình yêu thương. Điều này phát triển một cách đơn giản từ sự kiện Đức Chúa Trời yêu chúng ta trước, và Đức Thánh Linh là sự ban ơn của Đức Chúa Trời cho Hội Thánh để chia sẻ tình yêu này. Trong Roma đoạn 5 câu 5, Phao-lô đã bày tỏ điều này: vả sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 13 đã diễn tả đặc biệt về tình yêu, cho chúng ta biết ý nghĩa quan trọng của nó, nhiệm vụ và sự bày tỏ khác nhau. Đức Chúa Trời đòi hỏi cộng đồng giáo hữu phải bày tỏ những cách khác nhau về tình yêu này. Đó là ý nghĩa của một hội thánh. Những lời bày tỏ của tôi tớ Đức Chúa Trời đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn sự yếu đuối và nhược điểm có thể xảy ra. Nhưng mục tiêu của hội thánh vẫn phải là quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Cho nên việc mà các giáo hữu quan tâm và chăm sóc lẫn nhau, đó là điều rất quan trọng để cho hội thánh phát triển và yêu thương lẫn nhau. Thật vậy, hội thánh chúng ta là một pháo đài của Đức Chúa Trời, là nơi ẩn náu Ngài gìn giữ cho một thế gian chống nghịch. Bất cứ sự phản bội nào của hội thánh, nghĩa là phản bội đối với Ngài, đến đây chuộc con người bằng huyết con độc sanh của Ngài. Trong khi Đức Chúa Giêsu làm thầy tế lễ trên trời bởi Đức Thánh Linh, Ngài vẫn chăm sóc hội thánh trên đất. Vì vậy, làm thế nào chúng ta tìm được sự sống ở trong hội thánh? Làm thế nào hội thánh đáp ứng được những tư tưởng kể trên đối với mỗi người? Hội thánh có phải là một gia đình tốt hay không? Và chúng ta mang lại gì tốt nhất cho hội thánh? Có những người bị bối rối, có nhiều người đang đến với hội thánh để được chữa lành, và có nhiều hội thánh cũng chịu đựng tình trạng giống như những cá nhân này. Hội thánh không trở thành một câu lạc bộ mà là căn nhà của những khách lữ hành mệt mỏi, một nơi nghỉ ngơi sau cuộc hành trình, một nơi được gọi là nhà, một nơi gọi là nơi an toàn duy nhất. Điều này kêu gọi hết thảy chúng ta phải bày tỏ sự đoàn kết và tha thứ. Điều này phải làm với sự giao thông giữa con người, với các tín hữu với nhau. Đừng bao giờ có một việc trở nên rối rắm khi cho rằng hội thánh còn là nơi vừa có lẽ thật, vừa có sự trừng phạt. Hội thánh phải là nơi có lẽ thật về lời Đức Chúa Trời được rao báo, và ở đó kỷ luật của thuộc viên được thi hành cũng như được tôn trọng. Nhưng khi tất cả những sửa chữa được quan tâm, thì vấn đề đáng quan tâm là làm thế nào chúng ta có thể ràng buộc với nhau. một đại gia đình tốt, là một cộng đồng trong đó không có người nào cảm thấy cô đơn trong hội thánh. Không ai cảm thấy cô đơn về vấn đề của mình, và không ai cần phải giấu giếm các yếu điểm của mình. Thưa quý bà và chị em, thật vậy, Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc đang hiện hữu giữa dòng chúng ta. Ngài đang ở với hội thánh của Ngài qua Đức Thánh Linh, và thân thể chúng ta chính là đền thờ mà Đức Thánh Linh đang ngự. Nơi nào có hai ba người cầu xin thì có sự hiện diện của Ngài, và điều đó đã tạo cho hội thánh là một nơi tốt. Chúng ta đi đến đó để gặp Ngài, chúng ta gắn bó với những người đồng đức tin, là những người sẽ có mặt trong thiên đức. Cầu Chúa ban ơn cho tất cả chúng ta, để chúng ta cùng bày tỏ sự đoàn kết, sự tha thứ, và chúng ta làm điều này với sự giao thông giữa con người với con người. Cầu Chúa ở cùng.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.